Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đi thăm đài tưởng niệm Hiroshima, nơi Mỹ đã thả một quả bom nguyên tử xuống cách đây hơn 70 năm.
So I will be pleased to visit later today the Peace Memorial Park.
Ngoại trưởng Kerry bày tỏ xúc động và kêu gọi ngăn chặn khuếch tán và giải trừ vũ khí hạt nhân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Hiroshima, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Sĩ quan Bắc Hàn bỏ chạy sang Hàn Quốc. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và Philippines sẽ dẫn đầu khu vực. Và ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc thành siêu cường bóng đá.
Các ngoại trưởng của nhóm G7 phản đối sự khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông và chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi dưới ban lãnh đạo mới. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết ông cảm thấy hết sức xúc động và rất hân hạnh được trở thành Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ đến thăm Hiroshima, một thành phố của Nhật Bản từng bị Hoa Kỳ dội bom nguyên tử vào những ngày cuối của Thế chiến thứ hai. Từ Hiroshima, thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Vào ngày cuối của hội nghị hai ngày của các vị Ngoại trưởng khối G7, bao gồm một chuyến viếng thăm đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân Thế chiến thứ hai ở Hiroshima, Ngoại trưởng Kerry nói ông cảm thấy hết sức xúc động khi đến thăm công viên hòa bình Hiroshima. Khi được hỏi Tổng thống Barack Obama có đến thăm Hiroshima hay không khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào tháng tới, ông Kerry nói ông hy vọng một ngày nào đó Tổng thống của nước Mỹ sẽ nằm trong số những người tới thăm thành phố này. Cũng theo lời Ngoại trưởng Kerry, Tổng thống Obama cho biết ông muốn đi thăm Hiroshima, nhưng hiện chưa rõ lịch trình của ông có cho phép ông làm như vậy hay không trong chuyến đi Nhật Bản sắp tới. Ngăn chặn nạn khuếch tán hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân là một trong những đề tài chính tại hội nghị G7 lần này. Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida, nói đối với chúng tôi, việc thủ đắc vũ khí hạt nhân là một việc hoàn toàn không thể nghĩ bàn. Ông Kishida cho biết như thế khi được hỏi về những ý kiến của ông Donald Trump, người dẫn đầu cuộc chạy đua của phe Cộng Hòa vào Tòa Bạch Ốc, cho rằng Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên có vũ khí hạt nhân để giảm bớt sự lệ thuộc vào ô dù hạt nhân của Mỹ. Ngoại trưởng Kerry không nêu đích danh ông Trump để chỉ trích, nhưng ông nói rằng những đề nghị như vậy của một người ra tranh cử tổng thống là vô lý và đi ngược với tất cả những mục tiêu mà nước Mỹ đã cố gắng đạt được.
An ninh toàn cầu là một trong những trọng tâm của cuộc thảo luận giữa ông Kerry với các vị ngoại trưởng khác của khối G7 sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Brussels và Paris. Trong một thông cáo chung, các vị ngoại trưởng đã lên án những vụ tấn công đó và những hành vi tàn ác khác của các nhóm khủng bố. Thông cáo này có đoạn: những vụ chà đạp nhân quyền một cách trắng trợn và sự tàn phá và rối loạn do nhà nước Hồi giáo và những nhóm khủng bố khác gây ra tiếp tục tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế. Các vị ngoại trưởng cũng bàn tới những nỗ lực để mang lại ổn định cho Syria thông qua cuộc đàm phán về một cuộc chuyển tiếp chính trị do Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Thông cáo chung nói, có một việc hết sức cần thiết là tất cả các bên của thỏa thuận ngưng chỉ các hành vi thù địch, cũng như những nước hỗ trợ cho họ, tiếp tục tuân thủ một cách đầy đủ những quy định của thỏa thuận và tiếp tục cuộc thương thuyết về sự chuyển đổi chính trị tách khỏi sự cai trị của Tổng thống Assad. Hội nghị Ngoại trưởng G7 cũng bàn tới những hành vi khiêu khích hồi gần đây của Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Ngày mai, Ngoại trưởng Kerry sẽ diễn thuyết tại cuộc hội thảo của Hội đồng Thái Bình Dương ở tiểu bang California. Bộ Ngoại giao cho biết, ông Kerry sẽ nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở đó về điều gọi là những cơ hội an ninh quốc gia của Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP.
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm Chủ nhật bắt đầu chuyến viếng thăm Ấn Độ giữa lúc có hàng loạt những hoạt động tăng cường hợp tác giữa quân đội Mỹ với quân đội của quốc gia đông dân hàng thứ nhì thế giới. Thông tin viên Carla Baff của đài VOA tháp tùng phái đoàn của ông Carter có bài tường thuật do Trà My trình bày.
Sau khi Tết qua hôm qua, Bộ trưởng Carter cho báo chí biết rằng ông và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sẽ thảo luận một số rất lớn những hoạt động, những dự án kỹ thuật, những cuộc diễn tập, vân vân, những việc phản ánh sự mật thiết của mối quan hệ chiến lược Mỹ-Ấn. Bộ trưởng Carter sẽ tìm cách tăng cường quan hệ trao đổi và công nghệ quốc phòng, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa quân đội với quân đội thông qua các hoạt động hai bên và ba bên có phối hợp. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói, chúng tôi đang làm những việc với Ấn Độ mà cách đây khoảng 10 năm là chuyện không thể tưởng là có thể xảy ra. Giới chức này cho biết, hợp tác công nghệ giữa hai nước chú trọng vào thiết kế tàu sân bay và cùng chế tạo chiến đấu cơ phản lực. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Frank Kendall đi thăm New Delhi trước chuyến thăm của Bộ trưởng Carter để bàn về các dự án đó. Hôm thứ Sáu, trước khi lên đường tới Ấn Độ, ông Carter phát biểu tại cuộc hội thảo của Hội đồng Đối ngoại ở Washington rằng mặc dù việc đàm phán có thể khó và sự cạnh tranh toàn cầu nằm ở mức cao, nhưng tôi tin rằng trong những năm tới, Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác chế tạo mang tính dấu mốc để đưa hai nước gần tới nhau hơn và làm cho quân đội của hai nước hùng mạnh hơn.
Chuyến thăm của ông Carter nhằm thể hiện ưu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ là đặt trọng tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Carter ca ngợi mối quan hệ Mỹ-Ấn là cái bắt tay của tính chất chiến lược và chắc chắn sẽ trở thành một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng nhất của thế kỷ thứ 21. Ông nói, trong lúc Hoa Kỳ hướng về phía Tây trong chiến lược tái cân bằng, thì Ấn Độ vươn sang hướng Đông trong chính sách hành động về hướng Đông của Thủ tướng Narendra Modi để đưa Ấn Độ tiến xa hơn về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ông James Clark, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho đài VOA biết rằng, chiến lược xoay trục Á Châu là một phương cách đúng đắn để chính thức bày tỏ thái độ của chính phủ Mỹ nhằm mang lại cho Á Châu vị thế ưu tiên mà nhiều người cho rằng khu vực này xứng đáng được có. Ông Clark nói, bởi vì chúng ta cần có khả năng để tập trung mọi nỗ lực để ứng phó với điều mà tôi cho là thách thức rất lớn, đó là thách thức đến từ Trung Quốc. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Carter nói rằng chiến lược xoay trục Á Châu không nhắm vào một nước cá biệt nào và không loại trừ nước nào. Ông đã nhận lời mời đến thăm Trung Quốc và có lẽ sẽ thực hiện chuyến đi đó trong năm nay. Chuyến công du lần này của ông Carter có phần chắc sẽ gây bực bội cho Trung Quốc, là nước mà những hành động hung hãn của họ trong thời gian qua đã gây ra những mối lo ngại trong vùng Hy Mã Lạp Sơn và ở Biển Đông. Việc này cũng khiến cho đối thủ của Ấn Độ là Pakistan cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, ông Clark cho rằng tăng cường quan hệ với đối thủ của Pakistan là hợp lý. Ông nói, Pakistan không ngớt làm cho chúng ta tiêu tốn rất nhiều nguồn lực. Đó là một nước không thực sự là bạn của chúng ta. Đó là một nước đã chơi trò nước đôi, nước ba, như trong cuộc chiến ở Afghanistan và tất cả những thứ khác. Bộ trưởng Carter sẽ đến New Delhi trong tuần này để thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi và các giới chức cấp cao khác của chính phủ Ấn Độ.
Tin Đông Bắc Á, Hàn Quốc cho biết rằng một sĩ quan cấp cao của Bắc Hàn đã bỏ chạy sang nước này hồi năm ngoái. Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố tin này ngày hôm nay. Sĩ quan không rõ danh tính, từng là một đại tá làm việc tại Tổng cục Trinh sát Bắc Hàn, trở thành nhân vật cấp cao nhất từng đào tị sang Hàn Quốc để trốn chạy chính quyền độc tài Bắc Hàn. Tổng cục này được coi là cơ quan thực hiện các hoạt động gián điệp nhắm vào Seoul, bao gồm cả các cuộc tấn công mạng. Cơ quan này cũng từng bị đổ lỗi gây ra vụ tấn công bằng ngư lôi đối với một chiến hạm Hàn Quốc làm 46 binh sĩ hải quân thiệt mạng. Bình Nhưỡng đã phủ nhận cáo buộc này. Trong một diễn biến khác, một nhà ngoại giao Bắc Hàn làm việc tại một quốc gia châu Phi đã cùng với gia đình bỏ chạy sang miền Nam hồi năm ngoái. Tin tức trên được loan báo chỉ vài ngày sau khi Seoul tiết lộ rằng 13 người Bắc Hàn làm việc tại một nhà hàng do nhà nước quản lý ở một quốc gia nước ngoài đã cùng bỏ chạy tới Hàn Quốc, khiến đây là nhóm đào tị lớn nhất kể từ năm 2011. Kể từ khi kết thúc cuộc chiến làm chia cắt hai miền Nam Bắc đầu những năm 50, hơn 29.000 người Bắc Hàn đã bỏ chạy sang Hàn Quốc, quốc gia dân chủ hơn cũng nằm ở bán đảo Triều Tiên. Con số người bỏ nước ra đi đã giảm đi đáng kể từ khi ông Kim Jong-un lên làm lãnh tụ năm 2011 theo kiểu cha truyền con nối. Tin kinh tế, phúc trình mới nhất của Ngân hàng Thế giới công bố ngày hôm nay dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và Philippines sẽ dẫn đầu khu vực. Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ tăng với mức độ vừa phải trong năm nay và năm tới do những chuyển đổi trong nền kinh tế Trung Quốc cũng như nhu cầu suy yếu trên toàn thế giới. Trong phúc trình kinh tế công bố 6 tháng một lần về khu vực trên, Ngân hàng Phát triển có trụ sở ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ nói rằng nền kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương gồm cả Trung Quốc sẽ tăng 6,3% trong năm nay và 6,2% trong năm 2017, giảm từ mức tăng mạnh tới 6,5% trong năm 2015. Kinh tế Việt Nam và Philippines sẽ dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng được dự báo là hơn 6%. Trong khi đó, báo cáo dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ suy giảm xuống mức 6,7% trong năm nay và 6,5% trong năm 2017, trong khi nước này chuyển đổi từ nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu sang một nền kinh tế dựa vào nhu cầu của người tiêu dùng. World Bank cũng thúc giục Bắc Kinh từng bước mở cửa ra các lĩnh vực hiện do các công ty nhà nước chiếm ưu thế nhằm thúc đẩy cạnh tranh. Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển này còn kêu gọi Trung Quốc chuyển các khoản chi tiêu công vào cơ sở hạ tầng sang các dịch vụ công ích như giáo dục, sức khỏe, trợ giúp xã hội cũng như bảo vệ môi trường. Nhiều nền kinh tế ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương như Lào, Mông Cổ và Papua New Guinea cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng vì giá khoáng sản thấp cũng như nhu cầu yếu từ nước ngoài.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton và Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Các ngoại trưởng G7 phản đối sự khiêu khích ở Biển Đông. Sau hội nghị ở Hiroshima, Nhật Bản hôm 11 tháng 4, các ngoại trưởng của nhóm G7 tuyên bố họ phản đối mạnh mẽ sự khiêu khích ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, những nơi mà Trung Quốc đang lún sâu vào tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và một số nước khác. Tuyên bố của các ngoại trưởng G7, nhóm gồm các nền kinh tế hàng đầu thế giới, nêu rõ: "Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng ép, đe dọa hay khiêu khích đơn phương nào có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng." Các ngoại trưởng cũng nói họ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại hai vùng biển nêu trên, trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng hung hăng và mạnh bạo hơn trong việc khẳng định chủ quyền, đặc biệt là ở Biển Đông. Trung Quốc đã cải tạo một số bãi đá, bãi san hô để củng cố cho tuyên bố của mình, bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Philippines và một số nước khác cũng đòi chủ quyền về toàn phần hoặc một phần vùng biển. Gián tiếp nhắc đến vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc, nhóm G7 cũng kêu gọi các nước tuân thủ luật hàng hải quốc tế và thực thi bất kỳ phán quyết có tính ràng buộc nào của các tòa án và tòa trọng tài. Manila đã đề nghị tòa trọng tài quốc tế ở La Hay phân xử tranh chấp với Bắc Kinh, dự kiến sẽ có phán quyết vào tháng 6. Chưa có tin tức về phản ứng của Việt Nam và Trung Quốc về tuyên bố của các ngoại trưởng G7. Hội nghị G7 vừa qua bao gồm các ngoại trưởng của Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Ngoài ra còn có một đại diện của Liên hiệp châu Âu. Hôm 9 tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc nói hội nghị G7 chớ nên thổi phồng vấn đề ở hai vùng biển có tranh chấp. Ông Malcolm Davis, nhà phân tích kỳ cựu tại Viện Chính sách Chiến lược Australia ở Canberra, cho rằng G7 đang có những cử chỉ để làm rõ với Trung Quốc rằng nếu họ làm gì hơn nữa, sẽ có cái giá phải trả. Tuyên bố của G7 mang lại cho Mỹ một cơ sở vững mạnh hơn để Mỹ đi đến với các đồng minh chủ chốt gồm Australia và làm cho họ hành động nhịp nhàng cùng với Mỹ. Ông Davis cho rằng Mỹ muốn vận động sự ủng hộ chính trị quốc tế trước khi tòa La Hay ra phán quyết về vụ khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đi đến một tuyên bố tương tự của Liên Hợp Quốc sẽ bị chặn đứng bởi Trung Quốc là một hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Ông Davis nhận định, tuyên bố của G7 có lẽ là điều tốt nhất mà Mỹ có thể có được ở giai đoạn này. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí khổng lồ, đồng thời là nơi lượng thương mại trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la đi qua bằng vận tải biển hàng năm.
Chính sách của Việt Nam sẽ không thay đổi dưới ban lãnh đạo mới. Sau khi Việt Nam hoàn tất những thay đổi nhân sự ở các cấp cao nhất vào cuối tuần vừa rồi, truyền thông quốc tế đang dồn sự chú ý vào những thay đổi chính sách dưới dàn lãnh đạo mới. Các hãng tin quốc tế cho rằng chính sách của Việt Nam khó có thể thay đổi trong tương lai. Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 11 chạy hàng tít. Nhiều khuôn mặt mới trong chính phủ nhưng khó có thay đổi về mặt chính sách. Bài báo viết rằng trong khi cuộc truyền tiếp quyền lực đầy kịch tính đã kết thúc hôm thứ Bảy vừa rồi, với 21 khuôn mặt mới, tân nội các được giao nhiệm vụ cải cách nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong các nỗ lực tư hữu hóa và đối phó với những vấn đề về nợ công. Tân chính phủ Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc lên nắm quyền sau một năm tăng trưởng kinh tế mạnh, với tỷ lệ tăng 6,7% và một nền kinh tế 200 tỷ đô la, cùng với mức đầu tư nước ngoài cao kỷ lục. Ba phó thủ tướng mới gồm nguyên chánh án, Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và ông Vương Đình Huệ, nguyên trưởng ban kinh tế Trung ương. Ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm vào chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thay thế ông Nguyễn Văn Bình. Một số nhân vật quan trọng trong chính phủ tiền nhiệm từng cổ vũ cho một nghị trình ủng hộ các hoạt động kinh doanh vẫn được lưu niệm, gồm có Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và các Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bản tin của Reuters nói rằng, mặc dù cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật đầy thế lực từng ủng hộ cải cách kinh tế đã ra đi, nhưng chính phủ mới theo dự kiến sẽ duy trì các chính sách của ông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng đăng một bài viết hôm 10 tháng 4 đại ý cho rằng các nhà lãnh đạo mới tại Hà Nội sẽ duy trì các chính sách cũ. Tờ báo này chỉ trích giới truyền thông là thường dùng các từ như bảo thủ, cải cách, thân Trung Quốc hay thân Mỹ khi nói tới các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhưng đó chỉ là một cách để tạo sự chú ý mà thôi. Theo tác giả bài báo, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì các quan điểm chính trị của giới lãnh đạo Việt Nam không khác nhau bao nhiêu. Họ đều là những nhà cải cách, mặc dù có một số người muốn cải cách triệt để, một số tỏ ra thận trọng hơn, nhưng tất cả đều chia sẻ ước vọng là duy trì ổn định chính trị và phát triển kinh tế và cùng lúc duy trì nền độc lập của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh là Việt Nam có một chính sách đối ngoại rõ rệt là duy trì các quan hệ hữu nghị với tất cả các cường quốc, trong đó có Trung Quốc, Nga và Mỹ, trong khi không ngả về bất cứ nước nào. Bài báo kết luận rằng, bất kể những thay đổi nhân sự sâu rộng tới chừng nào lần này, chính sách ngoại giao mà tác giả cho là đã chứng tỏ là rất thành công ấy sẽ không thay đổi đáng kể. Về cuộc tranh chấp trên Biển Đông mà tờ báo cho là đang là thử thách lớn nhất giữa Bắc Kinh và Hà Nội, trong bối cảnh các cường quốc thế giới kể cả Mỹ và Nhật đang ve vãn Hà Nội, tờ báo nói rằng Việt Nam hiểu rất rõ về tầm quan trọng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong 12 năm liên tiếp. Và với sự trỗi dậy tiếp tục của Trung Quốc, Việt Nam sẽ ngày càng lệ thuộc hơn vào nước này về mặt thương mại và kinh tế. Tờ báo còn nêu ra những ảnh hưởng sâu đậm của Khổng Tử đối với nền văn hóa Việt Nam. Reuters trích dẫn tập đoàn Albright Stonebridge, một công ty tư vấn có trụ sở ở Hoa Kỳ, cho rằng mặc dù Thủ tướng Dũng là khuôn mặt được biết đến của các sáng kiến cải cách kinh tế và thắt chặt các quan hệ với Washington, những chính sách này được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Việt Nam nói chung. Theo bản tin, thì chính phủ mới sẽ phải cật lực làm việc để củng cố sự hồi phục còn đang mong manh của ngành ngân hàng và đẩy mạnh việc tư hữu hóa các công ty quốc doanh cũng như kiềm chế món nợ công lớn được ước lượng lên tới 60% GDP. Theo báo Việt Nam Đầu tư, Quốc hội mới đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức từ 6,5% tới 7% trong thời gian từ năm 2016 tới năm 2020, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng trung bình của giai đoạn trước đó 2011-2015 là 5,9%. GDP của Việt Nam tính trên đầu người được dự báo sẽ ở vào khoảng từ 3.200 tới 3.500 đô la so với con số của năm ngoái là 2.109 đô la. Báo Việt Nam Đầu tư dẫn lời tân Thủ tướng Việt Nam nói rằng trọng tâm trong thời gian tới là tập trung cải cách hành chính, tạo ra một môi trường thuận lợi cho kinh doanh, củng cố dân chủ, củng cố kỷ luật trong hệ thống hành chính và xã hội nói chung.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề Yemen, ông Ismail Ulchek Ahmed, hôm nay hoan nghênh lệnh hưu chiến chấm dứt hơn một năm giao tranh và tuyên bố rằng bây giờ là thời điểm bước ra khỏi bờ vực. Thông tín viên Chris Hannas tường trình từ thủ đô Washington qua phần trình bày của Trà My.
Lệnh ngừng bắn bắt đầu đêm qua. Chính phủ Yemen, liên minh do Ả Rập dẫn đầu hậu thuẫn chính phủ Yemen và phe nổi dậy Houthi chiếm giữ quyền kiểm soát thủ đô Yemen vào cuối năm 2014, đều cam kết tuân thủ thỏa thuận đạt được trước các cuộc hòa đàm dự kiến diễn ra ngày 18 tháng này tại Kuwait. Ông Ahmed nói có cơ hội tái thiết thật sự tại quốc gia phải gánh chịu tình trạng bạo động quá lâu. Ông nói, tôi yêu cầu tất cả các bên và cộng đồng quốc tế kiên định hỗ trợ để cuộc đình chiến này là bước đầu tiên trên con đường trở lại hòa bình của Yemen. Đây là điều quan trọng, cấp bách và tối cần thiết. Yemen không thể tiếp tục cảnh máu chảy đầu rơi. Tương tự như lệnh hưu chiến tại Syria, thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen cũng bao gồm các cam kết cho phép tiếp cận nhân đạo. Một tập thể gồm 15 nhóm cứu trợ, trong đó có tổ chức Oxfam, Save the Children và Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch, đồng thanh kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ toàn diện cho Yemen, đồng thời cảnh báo các hậu quả thảm khốc đối với người dân Yemen nếu lệnh ngừng bắn bị đổ vỡ. Tổng thư ký Hội đồng Người tị nạn Na Uy, Jan Eklund, nói, đây là thời khắc thật sự đối với thường dân Yemen. Một lệnh ngừng bắn thật sự có thể là bước đầu tiên tiến tới việc chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh hoàng khôn nguôi này. Các tổ chức viện trợ cho biết 2,75 triệu người đã bị thất tán kể từ khi giao tranh bắt đầu tại Yemen và hiện trên 82% dân chúng ở Yemen đang sống dựa vào viện trợ nhân đạo. Liên minh do Ả Rập dẫn đầu khởi sự các cuộc không kích hồi tháng 3 năm ngoái để bảo vệ Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi, người đã chạy trốn sang Ả Rập Xê Út sau khi phe Houthi tràn xuống miền nam từ thành phố cảng Aden của thủ đô Sana. Các cuộc dội bom và giao tranh trên bộ ở Yemen đã cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người. Hai quan chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế đặc biệt lưu ý tới tình trạng mà các trẻ em ở Yemen đang phải đối mặt, rằng trẻ em chiếm 1/3 trên tổng số tử vong tại đây, và trẻ em càng ngày càng đóng một vai trò tích cực hơn trong tác chiến. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phụ trách vấn đề trẻ em và xung đột võ trang Leila Zerugui và tiến sĩ Peter Salama, giám đốc khu vực của UNICEF lo về Trung Đông và Bắc Phi, cũng cho biết thêm rằng các cuộc tấn công vào trường học và trạm y tế đã trở nên phổ biến tại Yemen. Trong một thông cáo chung, hai quan chức này nói rằng, tự chung lại, các dữ liệu này chứng tỏ một mô thức đáng quan ngại về tình trạng trắng trợn coi thường luật nhân đạo quốc tế và các quyền của trẻ em tại Yemen. Các mô thức này có ý nghĩa sâu xa đối với sự ổn định của Yemen và tương lai của thế hệ trẻ. Cả liên minh do Ả Rập dẫn đầu và phe nổi dậy Houthi do Iran hậu thuẫn đều tuyên bố là sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả trong trường hợp bị tấn công. Giao tranh được ghi nhận tại một số nơi trước giờ lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Một báo cáo cho biết có ít nhất 20 người thiệt mạng. Vài cuộc ngừng bắn trước đây tại Yemen đã thất bại và những thường dân đang khắc khoải trong nỗi tuyệt vọng cho hay họ cầu mong lệnh hưu chiến lần này sẽ kéo dài.
Trở lại châu Á, giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ lâu đời nhất Thái Lan đã cùng với các đảng phái chính trị khác lên tiếng phản đối một dự thảo hiến pháp được quân đội ủng hộ. Việc đảng này cùng với các đảng khác kêu gọi bác bỏ dự thảo này đã làm dấy lên nguy cơ đối với cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Chủ tịch đảng, cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva công khai chỉ trích dự thảo hiến pháp mới coi đó là một sự thụt lùi về dân chủ. Trong cuộc họp báo cuối ngày hôm qua, ông Abhisit nói rằng dự thảo bóp méo ý chí dân chủ và làm suy yếu quyền lực của người dân so với chính quyền. Ông này cũng chỉ trích dự thảo đã tước đoạt quyền tham gia tiến trình chính trị của người dân. Chính quyền quân nhân lên nắm quyền năm 2014 đã kêu gọi sửa đổi một dự thảo hiến pháp lần hai mới hoàn tất để bao gồm việc quân đội bổ nhiệm thượng viện gồm 250 thành viên. Thưa quý vị, Trung Quốc đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một trong những đội tuyển bóng đá mạnh nhất thế giới vào năm 2050. Mục tiêu trước mắt của nước này là trở thành một trong các đội tuyển tốt nhất châu Á vào năm 2030 và có khoảng 50 triệu người chơi bóng đá vào năm 2020, trong đó có 30 triệu học sinh. Mục tiêu này đã được các cơ quan chuyên trách về bóng đá và thể thao của Trung Quốc công bố ngày hôm nay. Trung Quốc chưa từng có kế hoạch đẩy mạnh đội tuyển bóng đá quốc gia cho tới khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nhậm chức năm 2012. Là một người hâm mộ bóng đá từ khi còn nhỏ, ông Tập đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cải thiện giáo dục về bóng đá trong giới trẻ nhằm nâng cao chất lượng của bộ môn thể thao này, được coi là bộ môn được nhiều người xem nhất nước này. Trong khi ông Tập còn làm phó chủ tịch năm 2011, ông đã có 3 điều ước đối với tương lai của bóng đá Trung Quốc, đó là đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup, tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới và giành chức vô địch World Cup. Tin Hoa Kỳ, thêm nhiều người Mỹ cho biết rằng họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu, bầu hoặc cân nhắc bầu cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Bernie Sanders. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến mới công bố ngày hôm nay. Cuộc thăm dò hỏi ý kiến của 1.076 người trong khoảng thời gian từ 31 tháng 3 tới ngày 4 tháng 4. 21% số người được hỏi nói chắc chắn sẽ bầu cho ông Sanders và 41% nói rằng sẽ cân nhắc điều đó. Trong khi đó, bà Hillary Clinton hiện dẫn trước ông Sanders trong cuộc chạy đua, đứng thứ hai với tổng số người ủng hộ là 50%. Về phía Đảng Cộng Hòa, ông Ted Cruz và ông John Kasich mỗi người nhận được 43%, trong khi ứng cử viên đứng đầu cuộc đua Donald Trump đứng cuối với 35%. Tuy nhiên, ông Trump đứng đầu danh sách các ứng cử viên với việc được 63% số người được hỏi tuyên bố hoàn toàn không ủng hộ tỷ phú này. Con số đó tăng 9% từ mức 54% trong cuộc thăm dò ý kiến tương tự hồi tháng 2. Sau một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ John Brennan nói rằng cơ quan của ông quản lý sẽ không sử dụng biện pháp làm ngạt nước đối với tù nhân, kể cả khi một Tổng thống Mỹ tương lai ra lệnh sử dụng hình thức lấy cung này. Ông Brennan nói trong một cuộc phỏng vấn về hãng NBC News hôm qua, xin trích, chắc chắn là tôi sẽ không đồng ý để bất cứ một nhân viên CIA nào thực hiện việc làm ngạt nước một lần nữa. CIA sử dụng hình thức lấy cung khắc nghiệt này nhằm buộc các nghi can khủng bố tiết lộ các thông tin về các âm mưu tấn công nước Mỹ nhiều năm sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố năm 2001 làm gần 3.000 người thiệt mạng ở Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.